Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2013. Tất cả chúng ta đang vân tập về Như Lai Thiền Viện trong buổi sáng hôm nay để cùng sinh hoạt với nhau buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong khóa tu an lạc kỳ này tại Như Lai Thiền Viện. Sáng nay quý vị có khỏe không? Tối qua quý vị ngủ ngon không? Thiệt không? Thì sáng nay trước khi mình trả lời chuyện hàng xóm, mình lo chuyện của mình trước. Hồi đó có một vị thầy mới đi tu. Thì khi mà ông mới vừa tu thì ông nghĩ rằng Phật pháp ông không có rành. Thì một hôm thì thầy trụ trì đi vắng, cho nên ông mới ở nhà một mình. Mà ông sợ lắm, tại vì ai tới hỏi ông những câu chuyện Phật pháp mà ông không biết thì mệt lắm. Ngày hôm đó có một người tới nói: dạ bạch thầy, xin thầy cho con biết Phật nghĩa là gì. Trời đất ơi, chết chắc. Tôi mới tu mà tôi chưa biết gì hết mà hỏi Phật nghĩa là gì. Cái ông khổ quá rồi, ông ngồi yên bất động. Cái ông kia ông quỳ xuống lại, ông nói: dạ con hiểu rồi, Phật nghĩa là ngồi yên bất động. Thì cái ông cư sĩ đó, ông nghe câu trả lời thứ nhất hay quá rồi, ông hỏi tiếp: dạ bạch thầy, pháp nghĩa là gì? Ông nói: trời đất ơi, ông nghĩ trong đầu, ông ngồi yên nhắm mắt, ông nói: chết rồi, Phật tôi trả lời không rồi, mà ông thôi câu pháp nữa làm sao đây. Thôi bây giờ để tôi nhìn giáo giác coi có cái ngõ nào tôi chạy không. Cái ông đang ngó coi cửa nào ông chạy, cái ông kêu quỳ xuống lại: dạ con hiểu rồi, pháp everywhere. Pháp ở đâu cũng có. Thì khi mà ông nói như vậy rồi thì không, này ông nghĩ lại và ông lạy xuống: đó con hiểu rồi, bây giờ thầy giảng cho con hiểu rồi, pháp nghĩa là ở đâu cũng có chứ không phải nhất thiết trong chùa. Dạ thưa thầy, xin thầy cho con hỏi câu cuối, tăng nghĩa là gì? Ông đấy rồi tôi nó xong rồi, Phật tôi trả lời không được, pháp tôi trả lời không được, tăng tôi trả không lời được, ông xỉu mất tiêu luôn. Khi mà ông xỉu vậy cái thì cái ông cư sĩ trong quyền xuống nói: dạ 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 con lại thầy, con hiểu rồi, tăng nghĩa là buông bỏ tất cả. Thôi câu chuyện tới đây hết rồi. Đó thì pháp nghĩa là ở đâu cũng có pháp, thì không nhất thiết người hiền mới cho mình cái pháp, mà người giữ cho mình cái pháp. Cho mình cái pháp gì? Cái pháp nhẫn nhục. Trong kinh á, Phật có dạy rằng á, thế gian này có 8 sức mạnh. Thì người đàn bà, cái sức mạnh của người đàn bà là giận dỗi, giận lẫy. Giận dỗi lên thì cái gì cũng xong hết. Sức mạnh của đứa con nít á, là tiếng khóc. Sức mạnh của ông vua là cái ấn quan, cái ấn ngọc tỷ. Và cuối cùng thì Đức Phật nói sức mạnh của người tu là nhẫn nhục từ bi. Bởi vì trong cuộc sống này ai cũng muốn hơn hết, không ai muốn thua hết. Mình tu cỡ nào đi nữa rồi á, trong cái thầm lặng, cái chủng tử hơn thua nó vẫn còn đó. Dù là một người tu, xin lỗi dù thưa đại chúng, nếu mà mình tu chưa đạt, mình chưa có gọi là chuyển hóa cái tâm thức mình, chuyển hóa cái phiền não mình một cách rốt ráo đó, thì mình vẫn còn cái tâm niệm hơn thua. Ví dụ như giờ mình nghe thầy kia tụng kinh, giọng nó hay, lát mình ráng luyện xuống mình tụng hay hơn. Thật sự cái đó nó không có tội lỗi, nhưng mà khi mình nhìn lại, mình nhìn lại tâm mình thì mình vẫn thấy rằng trong chiều sâu mình vẫn còn những tâm niệm hứa hơn thua. Thế thì đâu phải hàng xóm mới là những người mình muốn hơn thua, mà trong cuộc sống này mình còn phải đối diện nhiều nữa kìa. Rồi bây giờ cái người hàng xóm được cận mình nhất mà mình không có nhẫn nhục, mình không có chịu đựng, rồi thì mình sống với ai? Ngày xưa có một con chim, nó đi sang một cành cây khác nó đậu. Thì người ta, cái mấy con chim bạn hỏi: ủa tại sao bữa nay anh tới đây? Anh nói dạ tại vì cái nhà bên kia lấy đá liện tôi và chê cái tiếng kêu của tôi dở quá, nghe rùng rợn quá cho nên họ liện tôi và tôi chạy đi chỗ khác, bây giờ tôi dọn nhà qua đây. Thì những con chim bạn nó nói: thưa anh, cái vấn đề không phải là anh dọn chỗ ở, cái vấn đề là anh phải chuyển cái tiếng kêu của anh đi. Nếu anh chưa chuyển cái tiếng kêu của anh mà anh cứ dọn nhà hoài thì cả đời anh cứ dọn miết thôi. Thì cũng như thế, mình tu là để mình tự chuyển mình, chứ chưa dám cầu người bên ngoài chuyển. Và mình cứ chuyển mình rồi từ từ sao người khác sẽ thấy mình mà người ta chuyển theo. Nhiều khi mình tu nó có một pháp môn tu hú. Đi chùa rủ nhau đi rồi kêu tu hú chứ gì. Cho nên ai có mắng mình: bà mà tu gì bà tu hú. Nó dạ mô Phật, tu phải hú chứ không hú buồn lắm. Có phải không nè? Cho nên ai có chê mình tu hú cũng có gì buồn. Ngày xưa người ta làm một cái bài thơ, người ta ngạo quý thầy. Ta nói: ba cô đội gạo đến chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Thế mình nghe xong mình buồn, mình nói cái bài thơ này chê sư. Nhưng mà mình, nếu mình nhìn, mình đọc với con mắt quán chiếu và hiểu rộng, mình nói không có chê. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn trọc đầu là quý lắm rồi. Phải chi mà ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời mới khổ. Không, còn cái chuyện mà sư có ốm lăn ốm lóc thì cũng là chuyện thường, tại sư cũng là người đời, người thường. Sư lăn lộn trong cái cõi, cái kiểu gọi là yêu đương thời gian rồi cái sư tỉnh ngộ, sư tu tiếp. Thành thử ăn thua là mình quán, quán chiếu. Chữ quán nghĩa là nhìn sâu, chữ chiếu nghĩa là sáng tỏ. Quán khác, quan khác. Chữ quan á là mình nhìn bên ngoài, chữ quán là mình nhìn bên trong. Cho nên chúng ta không đọc quan âm, chúng ta phải đọc là quán âm. Thí dụ như mình nói: bữa nay tôi đi tham quan, tức là đi tới đó thăm rồi nhìn cảnh vật bên ngoài tham quan. Nhưng mà hôm nay tôi ngồi tôi tĩnh, tôi quán chiếu. Quán là nhìn lại mình, phải không? Và nhìn lại mình. Và bây giờ thử thời mình nghĩ, nếu trong cuộc sống này rồi mình cứ ai mình cũng muốn hơn, muốn thua, muốn gây hết, thì không có người nào mà mình xong hết trơn. Nội cái chuyện trong một khóa tu thôi. Hay là mình nói xin lỗi, mình nói cái chữ mình tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình. Nhưng mà thiệt sự trong cái ban tổ chức đó có hòa bình không? Chưa biết. Không, cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta tu tập được thì chúng ta cứ nghĩ rằng những người nào mà những người gây cái sự khó dễ cho mình thì những người đó là những người đang tác thành cái sự nghiệp nhẫn nhục tối thượng cho mình. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà phải nhịn đến khi thành chánh giác. Con phải nhịn dù thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy nguyện ra chịu thế. Thầy đó là cái thầy làm thơ chứ không phải thầy này rồi nha. Tức là vị thầy đó khuyên mình nhẫn, và đưa cái nhẫn của mình lên tới cái chỗ ba la mật. Ba la mật là gì? Là viên mãn, là rốt ráo, là tròn đủ. Nhẫn một lần, hai lần, ba lần chưa ba la mật. Cho nên Bồ Tát mà tu á, là tu lục độ ba la mật. Sáu cái pháp ba la mật, đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Như vậy thì nếu mà chúng ta không có tới chỗ cao thượng đó thì chúng ta chưa thể thành đạt được. Còn hễ mình muốn thành đạt được con đường này thì đây là cái điều chúng ta phải vượt. thầy trò Đường Tăng đi đến Quả Diệm Sơn, thấy cái ngọn lửa núi đó muốn quay về vì nó cản trở cái đường mình đi. Tôn Ngộ Không xoay qua hỏi: bây giờ chúng ta mục đích đi đâu? Nên dạ thưa sư huynh, mình đi Tây Phương. Tây Phương hướng nào? Tây Phương hướng đó. Mà muốn qua cái hướng Tây Phương đó, nhất định phải tìm mọi cách để làm gì? Để qua cho được cái Hỏa Diệm Sơn đó. Hỏa Diệm Sơn không thể dẹp thì không thể nào qua đó được. Cuối cùng phải đi mượn cái quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu là quạt gì? Ba tiêu là cái chuối. Chuối ba tiêu á. Mà quý vị thấy cây chuối á, nó có cái lõi của nó không? Nó chỉ từng bẹ chuối nó lắp lại thôi. Rồi khi mình lột từng cây chuối ra thì không có cái gì hết. Cái người tu mình phải tập như cây chuối, không có cái ngã, không có cái ta. Và khi mình có được cái quạt ba tiêu rồi thì mình mới quạt tắt được cái Quả Diệm Sơn đó. Còn nếu mình thấy mình còn ngã thì mình còn cái gì? Còn nhiều cái hơn thua lắm. Ví dụ bây giờ Phó Hòa nói mình tu thôi, ta gặp mình ta nói dạ chào đại đức, vui lắm. Bữa nào ta nói dạ chào chú cái buồn. Ngày hôm qua có một em Phật tử nhỏ thôi, hai mấy tuổi, Phó Hòa hỏi thăm chứ con tên gì. Nó nói tên xong nó say qua nói anh tên gì. Cái Pháp Hòa cũng vui luôn mà nói anh hả, anh tên Hòa. Thì người ta có nhiều người ta nói trời con xin lỗi, con không biết, con gọi bằng thầy, đúng ra phải gọi đại đức. Nó đừng lo, gọi bằng thầy là tốt lắm rồi, chưa kêu bằng thằng. Có nhiều khi mình sống ở trong đời á, mình phải tập, mình có thể uyển chuyển trong mọi cái tình huống của cuộc sống. Như ngày hôm qua Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó. Cuộc sống này là bất biến, nó là lai. Còn cái chuyện tu hành của chúng ta là như. Khỏe mình cũng tu, tu theo khỏe. Bệnh tu theo bệnh. Bệnh là lai, tu là như. Bởi vì khỏe cũng tu mà bệnh cũng tu. Còn khỏe lễ Phật thì mình lễ, còn không khỏe ngồi trên giường xá cũng được, không sao.
A Di Đà Phật. Nhưng Phật tử nào có câu hỏi này quan hệ chưa? Đại Đức ta đã nói chúng ta phải nhận và pháp nhận Đức Phật nói nhận ghi vậy nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin có câu hỏi. Con thấy có ít chùa đặt quả xin xăm, nghĩa là xin xăm, xin khỏe. Về điều này có đúng tinh thần Phật giáo không? Có phải là mê tín không? Kính thầy giảng giải cho chúng con biết là gì là Phật.
Thầy kính thưa đại chúng, cái tinh thần cao tổ của đạo Phật là tu để đến chỗ giải thoát. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta hành xử và chúng ta đang ứng dụng trong thiền môn chỉ là phương tiện. Phương tiện nghĩa là phương pháp tiện dụng, tiện lợi cho người thì chúng ta dùng nhằm mục đích đưa người đến chỗ cứu cánh. Xin xăm bói quẻ hay là coi ngày coi tháng nó không nằm trong Phật giáo. Nhưng mà bởi vì gần đây các chùa thấy rằng có một số Phật tử họ còn cái nhiều cái tín ngưỡng nhân gian, nếu chùa không có phương tiện cho họ làm cái điều này thì họ sẽ không tới chùa. Họ sẽ đi tới những chỗ nào đó rồi người ta bàn xăm bói quẻ theo cái kiểu thế gian, tốn tiền vô ích. Nhưng mà đối với chùa thì nhiều khi tới ông thầy nhờ thầy bài giảng cho cái xăm, thì thầy giảng nhưng mà thầy lầm cái ý tu hành ở trong đó. để hầu đem cái Phật tử nó trở về với chánh kiến. Cái này nhà Phật chúng ta gọi là trước dùng dụng câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Người ta đang ham muốn cái đó thì mình phải chiều cái đó. Nhưng mà cuối cùng khi họ hiểu đạo rồi thì họ lấy cái trí tuệ của họ nhổ đi cái phương tiện đó. Tuy nhiên cái điều này nó đòi hỏi vị trụ trì hay tăng chúng trong đó phải quan tâm và khéo léo để hướng dẫn Phật tử. Còn nếu không thì mình tạo cái phương tiện nhưng mà mình không quan tâm thì lâu ngày Phật tử họ dính vào cái đó. Cho nên mình mượn phương tiện nhưng mình phải quan tâm tới phương tiện. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ bây giờ mình mượn phương tiện là cái chùa hay là cái chuông, cái mỏ gì đó để hướng dẫn Phật tử tu. Nhưng mình phải quan tâm cái chuông nó có sạch không, cái tiếng mỏ nó có hay không, tiếng chuông nó có thanh không. Thì phương tiện thì chúng ta cũng phải để tâm, bởi vì nếu không thì cái phương tiện nó trật. Rồi vậy cho nên á, sinh xăm bói quẻ không ở trong đạo Phật, nhưng mà bởi vì không để cho Phật tử đi sai những nơi khác cho nên chùa phải làm. Cũng giống như ở chùa đâu có cúng sao, mình cúng sao là không đúng không? Nhưng mà bây giờ á phải bày ra cái lễ cúng sao, mà sao kêu sao hội nữa. Quý vị hiểu tại sao kêu sao hội không? Tại vì nhiều người quá, mà nếu mà cúng mỗi người ngày gì nói, cho nên bây giờ phải kêu hết lại chung một ngày. Cái hội đó là hội, cái hội là cái hội họp để cúng một lần cho nó tiện. Ngày xưa người ta muốn trình lên hoàng thượng một điều gì, người ta không thể trực tiếp mà người ta phải viết một lá sớ mới trình lên cho quan, quan mới chuyển lên vua, vua phê cái tấu chương cái sớ đó rồi vua mới truyền xuống. Làm sao mình có thể gặp vua được? Rồi thì bây giờ trong Phật giáo mình cũng ảnh hưởng cái chuyện dân sớ. Muốn nói gì với Phật thì mình phải viết một lá sớ. Là cái sớ đó nó cũng nằm trong Phật giáo, chứ không cần đổi sớ. Bây giờ mình tới trực tiếp với Phật mà cũng không cần bài bản, tâm mình như thế nào cứ bộc bạch với Phật như thế đó. Không có cần phải nói cho có bài, có bản, có văn, có chương thì gọi là hay. Còn quý thầy mà trong một lễ nghi quý thầy phải tụng cho nó có bài bản để mình nghe cái âm điệu. Còn nếu hàng ngày chúng ta cầu nguyện tụng kinh, chúng ta cứ nói bằng cái trái tim của mình: hôm nay con xin thành tâm trì tụng kinh chú này, con nguyện hồi hướng công đức cho gia đình. Cái trong lòng mình như thế nào mình nói ra, không cần bài bản. Còn cái lá sớ đó là ngày xưa người ta phải. Cho nên nếu quý vị biết không, mình là Phật tử thuần thành. Chữ thuần là gì? Thuần chất, không có pha tạp. Ví dụ như vàng là thuần chất vàng. Cho nên Phật tử mà thuần chất Phật tử kêu thuần thục. Thì mình rõ ràng mình biết, vô chùa mình thấy mấy cái đó mình biết cái này là phương tiện. Còn nếu mình vượt cái phương tiện đó rồi á, đừng quan tâm tới nó. Bây giờ hồi xưa mình không biết, mình dân sớ, mình làm đủ thứ hết, bây giờ hiểu rồi. Thì mình để cái đó cho những người mới vào. Tự tâm mình cầu nguyện, tự tâm mình phát nguyện. Cho nên á, mình cũng không bài bác, nhưng mà mình vẫn biết cái này không phải của Phật giáo. Rồi nếu chùa có làm, chỉ vì phương tiện mà độ người. Thí dụ như ở bên Canada, chùa Pháp Hòa thì không có xin xăm. Nhưng mà mỗi năm Pháp Hòa làm mấy chục câu bỏ vô trong cái bao lì xì, rồi Phật tử mới rút ra được câu nào thì đọc. Thí dụ Pháp Hòa tặng ra một cái câu: vui thay sống có niềm tin, vui thay sống có đạo tình với nhau, vui thay sống có trước sau, vui thay sống chẳng khinh giàu trọng ai. Phật tử rút được câu đó thì coi như là một lời nhắc nhở để mình tu, chứ còn không có sao.
Chị đạo Phật, trong phương tiện thì À, không, các sai biệt là do tâm chúng ta. Khi tâm trắng thì lại pháp được trắng, còn khi tâm tà thì rồi các pháp cũng trở thành tà vậy. Cho nên có một nhà thơ họ biết: giữa vô danh hiện lộ tâm chân thường, phước thiện huyền cơ trong cuộc lụy sáng ngời tâm giải thoát. Vì vậy chúng ta sống trong bất kỳ một vấn đề nào như với tâm chân chánh thì chúng ta đều an ổn, và tất cả mọi pháp đều là phương tiện, và trong phương tiện chúng ta sẽ hiện sự chân thường. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con xin đưa ra trước một câu hỏi. Câu hỏi này cũng rất hay vì đời sống chúng ta đều gặp phải. Con xin tri ân đại đức, con có một người em trai mà bị nghiền đã bài hết thuốc chữa. Nay mẹ con đã lớn tuổi, gia đình khuyên bảo không chịu nghe, xin thầy khuyên bảo dùng Phật chỉ cho con cách khuyên bảo để quay về cửa Phật. A Di Đà Phật. Khuyên bảo dùng.
Đã hết thuốc mà còn kêu mình chế thuốc nữa làm sao? Có thuốc nào mà chữa khi mình đã nói hết thuốc rồi thì bây giờ chế thuốc gì nữa, giờ chỉ còn có thuốc nổ thôi. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta sống trong đời sống hàng ngày á, thì ai cũng có một cái tập nghiệp của mình. Chỉ có điều là chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tạo cho mình một cái tập nghiệp tốt. Còn nếu chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác thì chúng ta tạo cho mình một cái tập nghiệp xấu. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình có một cái tập nghiệp tốt là sáng ngủ dậy thể dục thể thao rồi mình tụng kinh, thí dụ vậy. Còn có những người cũng có một cái tập nghiệp ngủ dậy rồi thì uống rượu. Thì như vậy thì mỗi người người ta đều có một cái tập nghiệp của mình, chẳng qua là ở cái chỗ mê với ngộ thôi. Thì bây giờ đối với những người mà họ nghiện ngập, mình cũng đã khuyên giải hết lời, mà mình không còn cách nào hơn thì cũng không còn cách nào. Tại sao? Vì ngày xưa có một hôm á, Phật đi đến một cái nhà ông đó. Ông là cái người chăn ngựa. Thì Phật hỏi ông vậy chứ ông chăn ngựa bằng cách nào. Ông có đưa ra bốn cách chăn ngựa, điều khiển điều phục một con ngựa. Thì ông mới nói là thí dụ như mình phải tra hàm thiếp nó, mình phải xỏ mũi nó, thí dụ vân vân. Thì cuối cùng ông mới nói nếu một con ngựa trứng, một con ngựa hoang không còn làm được gì nữa thì tôi phải đành giết con ngựa đó. Thì Phật xoay qua các thầy, thì Phật nói con người cũng như thế, ai cũng có những cái trứng, nhưng mà có điều là điều phục được hay là không. Còn người nào mà mình không còn làm gì được nữa hết thì chừng đó mình phải bỏ phế. Bỏ phế không có nghĩa là mình không quan tâm nữa, mà mình phải để cho họ tự họ hiểu. Họ nhiều khi họ phải đau một lần, họ phải lụy một lần rồi có thể họ mới đứng dậy. Chứ còn bây giờ mình đi theo, mình sống, mình khổ, mình lụy hoài, mà trong cái đó mình quên những cái người khác thì nó cũng uổng đi. Thí dụ bây giờ cái người mà người ta đã không quan tâm thì người ta chẳng quan tâm, mà trong cái đó mình dành hết thì giờ mình khổ vì cái người đó, rồi mình quên hết xung quanh mình là có mẹ già, có cha yếu, có những người khác cần mình chăm sóc. Và mình cứ focus, mình cứ nhắm vào cái người mà không hề bao giờ có một chút tỉnh giác thì nó uổng. Cho nên mình nên để cho cái người đó sống theo cái kiểu của họ, rồi khi nào mà họ lụy rồi thì chừng đó họ đứng dậy. Bởi vì trong 14 điều Đức Phật dạy, cái điều quý giá đáng nhất là gì? Con người biết đứng dậy sau khi té. Cho nên họ chưa bao giờ họ té thì không bao giờ biết đâu. Ai có té rồi thì mới biết té là như thế nào, đau là như thế nào. Ở trong Phật giáo cũng vậy, ngay cả hàng ngũ tu sĩ, những vị tu sĩ nào mà làm lỗi mà được nhiều lần khuyên can mà không thể được thì chừng đó chư tăng đành phải họp lại và mời vị đó rời khỏi đạo tràng, mời khỏi tăng chúng. Bởi vì anh hòa nhập ở đây mà anh không thể sống theo cái đường lối đây được thì anh không còn là một cái bị gì không hợp thì phải đi thôi. Rồi đến khi nào mà anh tỉnh giác á, không, thì có thể anh trở về thì chừng đó vẫn tiếp nhận. Đạo Phật có cái đặc biệt á, là không phải ai lỗi rồi á, chúng ta đẩy họ rồi mai mốt không bao giờ cho họ nhập cuộc, không phải. Cái người nào mà lầm lỗi mà biết tỉnh giác, biết ăn năn, muốn quay về, mình vẫn tiếp nhận độ cho họ tu. Ngay một anh say mà chưa bao giờ khởi tâm xuất gia, mà nhân một lúc say đó anh tự anh nói với Đức Phật là tôi muốn đi tu, muốn xuất gia, Phật liền cạo đầu cho anh. Các thầy mới tới mới nói tại sao Đức Thế Tôn làm vậy, một người say mà cũng cho họ tu. Đức Phật mới nói cái người này nhiều đời kiếp chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ xuất gia, mà trong giây phút này anh nói hai chữ xuất gia, cho nên thôi mình cứ làm cho anh để gieo duyên. Anh tỉnh là anh có thể anh ra đời, nhưng mà mình đã gieo cái duyên cho anh rồi. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, với tất cả những người khó chịu, khó hóa, khó giáo hóa gì đó, mình cứ gieo cái duyên cho họ. Thấm lúc nào mình không biết, nhưng mà những cái lời nói đó sẽ ở trong cái tâm thức của họ, rồi một giây phút nào họ sẽ bừng tỉnh. Có nhiều khi ngày xưa cha mẹ dạy mình một câu nói gì đó mình không quan tâm, đến khi mình 30 tuổi đời, 40 tuổi đời, thậm chí 60 tuổi đời, mình ngoảnh lại thì mình mới thấy ngày xưa cái câu đó cha mẹ dạy mình bây giờ nó xác đáng và nó rất thật. Bởi vì mỗi người chúng ta có một cái nghiệp, và có những cái nghiệp là chúng ta không có tiếp nhận, vô căn là không có cái căn để mà mình tiếp nhận cái đó, nhưng mà người ta cứ giảng gieo. Thì thôi, thì cái điều này á là cái sự thật trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta vô phương. Thì bây giờ đối với những người nào mà như vậy thì thôi, nhiều khi cái phước của mình không có đủ chuyển hóa họ, mình nhờ phải Phật lực. Bây giờ quý vị tụng kinh hàng ngày, quý vị hướng về người đó: con xin chư Phật, chư Bồ Tát chuyển hóa tâm thức của người này, một ngày nào đó cho họ được tỉnh giác những cái việc làm sai quấy của họ. Bởi vì nhiều khi á, mình không đủ cái phước đức để cảm hóa một người, nhưng mà người khác có cái đức. Ngày xưa Pháp Hòa hay kể câu chuyện này. Có một vị hòa thượng, ngài có một người cháu gọi bằng cậu, mà cái người cháu này là ham chơi lắm, rượu chè tối ngày. Thì có một hôm nghe cậu về, người cháu này không dám đi chơi, ở nhà để mà chăm sóc cho vị thầy mà mình gọi bằng cậu. Thì anh cũng run lắm, không biết cậu nam cậu mình ổng về đây ổng làm gì, thì ngài cũng không nói gì hết. Thì cái đêm đó ngài ngồi thiền xong, ngài muốn bước xuống giường, thì cái cậu này mới chạy tới cái chân giường và định lấy đôi dép. Thì hòa thượng bước xuống cái chân giường thì người nó không có quân bình, cho nên ngài hơi ngã. Thì cái chú này mới đỡ ngài ngồi xuống. Thì trong khi chú ngồi xuống, chú mang giày cho ngài, thì ngài mới vỗ vai ngài nói một câu. Ngài nói: bởi vậy thấy không, già rồi lụng tụng, có nhiều việc muốn mang đôi giày thôi mà cũng không rồi. Cho nên tuổi trẻ tụi con còn được á, tụi con đừng có phí, để mai mốt già như thầy á, chẳng những mang đôi giày cũng xong nữa, chứ đừng nói làm việc lớn. Nghe câu đó xong rồi thì anh này từ đó về sau bỏ cái đó. Thì nói như vậy để nói lên cái điều gì? Cái đức của một con người. Cho nên nhiều khi chúng ta thiếu cái đức, thiếu cái phước, chúng ta nói vậy. Vậy mà cái vị kia nói được. Vừa tuần rồi trước khi bay qua đây, có một em Phật tử, nó từ ở bên tiểu bang khác nó bay qua nó thôi. Thì Pháp Hòa cũng không nhớ là Pháp Hòa nói chuyện với nó hồi nào nữa, mà nó bay qua nó thăm với cái mục đích đó, là nó cảm ơn Pháp Hòa, là vì sao cái lần nói chuyện đó là nó thay đổi hoàn toàn. Mà Pháp Hòa không nhớ là mình khuyên nó cái gì, mà Pháp Hòa nhớ là cái, thì sao nó kể thì mình nhớ là cái buổi nói chuyện nó rất ngắn, vì nó hư quá đi, rồi mẹ mới gọi nhờ thầy khuyên một hai câu. Thì Pháp Hòa cũng có nói gì hơn đâu, nói thôi con còn trẻ, con ráng học chứ để mai mốt rồi con qua cái tuổi rồi con học, đại khái mình chỉ khuyên vậy thôi. Mà nó nghe làm sao không biết, nó cảm, nó thâm. Thành thử ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là nhiều khi cái duyên của mình với mỗi một người. Thôi thì quý vị nào có người thân mà chưa chuyển hóa được, giao họ cho Phật đi. Ha, mỗi ngày tụng kinh làm lành vậy đó, hồi hướng công đức cho họ, thì công đức đầy đủ là chuyện đó.
Có câu hỏi mà muốn nhờ khuyên
nhớ gọi 911.
Câu hỏi này rất hay, chủ đề tự có nhiều câu hỏi có nội dung tương tự. Kính bạch thầy, con đã là Phật tử, đã quy y và có pháp danh rồi, nhưng con kết mô đen của thầy nên con muốn quy y lại và nhận thầy làm bổ sư, điều đó có được không ạ?
No way. Kính thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa giải thích cái này cho quý vị hiểu. Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Người đời mình nương tựa cha mẹ, vợ chồng, anh em, bà con, cô bác. Nhưng những cái điều chúng ta nương tựa này nó vô thường, nó mong manh, nó không bền chắc. Và cái quy y đó của thế gian, tâm linh của một người Phật tử cần phải quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, chúng ta gọi là Tam Bảo. Một khi quý vị đã quy y rồi thì không quy y lại. Bởi vì sao? Bởi vì khi vị thầy nào làm lễ quy y cho mình, vị thầy đó chỉ là người đại diện cho chư tăng để làm lễ quy y cho mình. Mười phương tăng là thầy của mình. Dù thầy đó là thầy Tàu, thầy Lào, thầy Miên, thầy Thái, thầy đó vẫn là thầy của mình nếu vị đó có tu hành. Còn cái vị thầy đứng ra làm lễ cho mình mà chúng ta thường gọi cho nó dễ hiểu, cho nó gần gũi là bổn sư. Bổn là mai, sư là thầy, thầy của tôi. Thấy không? Thầy tôi mà hết thầy, hết buồn, buồn thầy thùi cây cũng được. Cho nên là cái chữ bổn sư là mình nói thôi. Chứ thật sự ra vị thầy nào làm lễ cho mình đó là đại diện cho tăng. Mình quy mười phương chư Phật, quy mười phương Pháp, quy mười phương Tăng, chứ không phải một Phật hay là một kinh hay là một thầy. Thế thì nếu mình đã quy mấy chục năm rồi mà bây giờ mình thấy một vị thầy nào đó có duyên với mình, nói pháp mình nghe, mình thấm nhận được, thì mình nhận vị đó là thầy y chỉ hoặc là thầy cầu pháp. Còn quy y rồi thì mình đã làm quy y. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa không quy y cho quý vị, nhưng mà nếu Pháp Hòa có sự tu hành thì Pháp Hòa cũng là thầy của quý vị. Xin lỗi, Pháp Hòa ít khi nào dám nói như vậy, nhưng mà ở đây để giải thích thôi, chứ thường thường Pháp Hòa không bao giờ dám nói những cái điều đó, không có dám nhận mình làm thầy ai hết á, chỉ xin được làm kẻ đồng hành với quý vị thôi. Và cũng không bao giờ dám đó, bữa nay tôi đi giảng cho quý vị nghe, chỉ dám nói rằng chia sẻ với quý vị. Vậy thì mười phương tăng là thầy của mình. Nếu ai đã quy y rồi mà hồi nhỏ đó, giống như mấy đứa nhỏ bây giờ mà lớn lên rồi mình vẫn giữ pháp danh, quý vị nên cần nghe giới lại. Những cái buổi lễ quy y á, mình tham dự để mình nghe tuyên đọc lại giới pháp. Và thậm chí mỗi tháng một lần quý vị phải tụng giới một lần đó. Phật tử mà thọ giới mà không có tụng giới là chưa có đúng á. Phải tụng giới, chùa phải tổ chức tụng giới. Còn nếu mà không có tụng giới nữa thì mình tự ở nhà mình tụng. Mình dở cái cuốn sổ quy y của mình ra, đệ tử pháp danh gì đó, xin quy y Phật, đọc theo cái giới đó một tháng một lần, để mình không có quên cái giới mình đã thọ. Cho nên bây giờ quý vị nào đã quy y rồi mà quý vị có kết mô đen với em á, thì quý vị có thể nhận Pháp Hòa như là vị thầy y chỉ hoặc là thầy cầu pháp, mà không cần quy y lại. Và không phải đối với Pháp Hòa mà bất cứ ai, mình đã quy y rồi, trừ khi nào vị bổn sư mình đã qua đời, đã viên tịch lâu rồi, mình chưa có một vị thầy để mình nương tựa, thì mình xin vị thầy khác mà mình gần gũi được, xin thầy nhận con làm đệ tử cầu pháp, để khi trong cuộc sống của con hàng ngày con có những thắc mắc gì hay những kinh điển nào con không hiểu, con liên lạc với thầy, thầy chỉ dẫn cho con. Thí dụ vậy đó. Vậy được chưa?
Kính bạch thầy, con thờ giới Phật tử và thờ giới Bồ Tát, nhưng thỉnh thoảng con ngồi xét lại có nhiều giới con không giữ được. Vậy xin thầy có thể cho con biết con có thể bỏ bớt những giới đó hay không? Người này chú thích rằng là không thờ những giới đó vì mình không giữ được, nghĩa là trong năm giới mà tụi mình giữ được, trong tám giới mà giới không tiêu đồ trang sức trước dầu thơm là con không làm được, con sẽ không làm được không? Thì Đức Phật là Đức Giảng Sư có thể hoàn thiện vấn đề này cho Đức Chúng được biết và an tâm tu học Di Đà Phật.
You give me hard time. Lần sau quý vị nào chưa quy y nhớ rút kinh nghiệm nha. Trước khi quy y nó let me see giới, rồi về nhà giới nào giữ được phanh lên, nói I want keep this. Thưa đại chúng, như thế này, mình tu mình giữ giới thì nó có cái từng bậc của nó. Thí dụ cái giới thứ nhất là không sát sanh, thì quý vị đừng có nghĩ rằng mình giữ liền một cái một. Điều thứ nhất là mình đừng giết người hại vật, rồi từ từ mới tới trâu bò gà vịt, rồi từ từ mới tới mũi mồng, phải không? Có nhiều khi mình thọ giới rồi mà mình đi chùa mũi nhiều quá, rồi đôi khi mình quen cái tay, phải không? Mình đập cái bóp, đập xong cái nhớ trực, cái nói trời ơi, vì tao mà tao phải đánh mày, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Phải không? Đó là vì tao, tại mày cắn tao đau quá tao phải đập mày, phải không? Vì tao, tao phải đánh mày nè. Nhưng mà cũng vì mày mà tao phải đánh mày mà đánh luôn tao. Khi mình mà thọ giới đó, nó có những cái như thế này. Năm giới mình thọ, mình giữ được một giới, hai giới thì chúng ta gọi là thiểu phần ưu bà tắc. Thiểu là nhỏ, ưu bà tắc là người cư sĩ nam. Còn nếu mình là nữ gọi là thiểu phần ưu bà di. Mình giữ được một tới hai giới. Nếu mình giữ được ba giới thì gọi là bán phần ưu bà tắc. Nếu mình giữ được bốn giới thì đa phần ưu bà tắc. Nếu mình giữ trọn được năm giới thì gọi là toàn phần ưu bà tắc. Như vậy thì khi chúng ta thọ giới, chúng ta cứ nhận giới. Giới nào mình làm chưa được thì mình biết rằng cái đó là cái mình cần tu và cần chuyển hóa. Nhưng khi chúng ta không tiếp nhận giới đó thì chúng ta khinh thường, chúng ta nghĩ tôi đâu có thọ. Nhưng mà nhờ mình có thọ cho nên mình biết mình phải có bổn phận tìm mọi cách trong khả năng của mình để cố gắng toàn thiện cái giới đó. Về giới luật của Phật không ai có quyền bỏ, bởi vì đó là lời Phật dạy. Mà muốn bỏ một giới nào không phải một người, hai người, trăm người mà làm được. Bởi vì năm giới này là nó ăn thông cho toàn thể Phật giáo đồ trên thế gian này. Thì muốn bỏ một cái giới nào phải toàn thể tăng trên thế giới, chứ không phải tăng Việt Nam mà làm được. Quý hiểu ý không? Cho nên không có bỏ giới thì chúng ta không đủ cái quyền làm cái đó. Nhưng mà mình thọ giới rồi mình thấy giới nào mình tu được thì nó dễ rồi. Mà chính những cái giới mình không giữ được, mình mới ráng thọ để mình tu cái đó. Chứ còn cái mà mình đã giữ được, thọ được thì có gì để nói đâu. cái mà mình chưa giỏi mà mình cố gắng mình giỏi được á, thì cái đó mới gọi là tu. Quý hiểu ý mà nói ha. Cho nên thí dụ bây giờ mình không ăn chay được mà mình ráng mình ăn chay, chứ còn cái này trời tôi hả, tôi dễ lắm, ăn mặn tôi ăn được hết á, có gì đâu mà nói, phải không? Cái chuyện mình ăn chay không được mà bây giờ mình ráng mình ăn chay thì cái đó là cái chỗ mình tu. Cái chỗ nhẫn mà mình không thể nào mình nhẫn được mà mình nhẫn được gọi là tu. Cho nên người ta khen Đức Phật Di Lặc, ta khen làm sao? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng ngày to nhưng mà ngài chứa được tất cả những điều mà người thế gian khó chứa. Cái đó là cái chỗ tu đó. Lòng từ ngài thường xả mà xả những điều thế gian không xả được. Cho mình ca ngợi ngài, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Thôi thì đừng đòi hỏi là mình thọ cái giới dễ nha. Cái giới mình không giữ được mà mình thọ rồi cố gắng mình tu mình giữ được, chừng đó gọi là thành đạo.
Để thì quý Phật tử hiểu chưa ha, mình sẽ tu lòng lòng. Nếu vị nào mà từ trước đến giờ đeo 1 kg vàng, bây giờ mình đeo xuống nửa ký thôi ha, tu là bây giờ dòng cái lòng.
Dạ khoan, xin thở thêm. Hồi nãy Pháp Hòa, cái phần mà quý vị hỏi cái vụ vàng vòng gì đó ha, cái giới đó đó nó chỉ nằm trong bát quan trai giới, mà bát quan trai giới nó chỉ có tác dụng một ngày một đêm thôi, chứ nó không có cái nghĩa tác dụng cả đời. Ví dụ bây giờ quý vị đi tu bát quan trai á, trong đó có một cái giới, bởi vì cái giới bát quan trai là cái giới tập tu cái hạnh của người xuất gia, mà người xuất gia mà còn đeo mấy cái đó đó, phải không, thì để dành khi xuất giá. Xuất giá mới đeo nhiều, còn xuất gia lột hết à. Trên nên cái cuộc đời này á, cuộc sống của mình á, nó chỉ có một cái dấu thôi, mà hai cuộc đời nó khác nhau. Xuất gia thì thảnh thơi rỗng rang tự tại giải thoát, còn lỡ mình bỏ vô cái dấu sắc nữa thì thôi đủ chuyện nó sanh ra hết, phải không? Rồi lúc mà hới quen nhau rồi là mình là gì đó, cầu hôn. Cầu hôn xong rồi là mình thành hôn. Rồi cuối cùng là liễu hôn.
Kính bạch đại đức giáo sư, lỡ gia đình chúng con có người thân qua đời trong đau khổ như thế, làm sao tâm con được an và muốn được cho người thân của mình siêu thoát, con thuận cái gì và làm như thế nào để người thân của con được vãng sanh về nơi Phật? Kính bạch đại đức giảng dạy cho con rõ. A Di Đà Phật. Và đó cũng là nội dung rất nhiều phần thử có ý giống nhau, thì xin thưa đại đức giảng dạy cho phần thử được hiểu. A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có tiền, chúng ta cho con cháu của mình, vì mình có cái phước, có của, rồi mình mới đem truyền cho con cháu, người thân. Nhưng mà nếu mà người thân của chúng ta nhận cái của đó mà không có cái phước, không có cái hiểu biết để ứng dụng cái tiền của đó thì họ cũng không nhận được. Ở đây khi chúng ta muốn cầu siêu cho ai, tụng kinh gì, xin thưa là bất cứ kinh gì tụng cũng được hết. Kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, bất cứ kinh gì, khi mình tụng mình thành tâm và mình hồi hướng công đức cho người thân của mình, họ đều nhận được hết. Nhưng mà trong 7 phần công đức, họ chỉ nhận được 1 thôi, Và cái một đó cũng không dễ nhận đâu nếu họ không đủ phước. Vì vậy cho nên cái cốt yếu cuối cùng là nó đòi hỏi nơi mỗi chúng ta phải nỗ lực tu tập, để chúng ta lỡ có ra đi thì cái hành trang là của mình, còn người thân có gửi thêm thì chẳng qua là thêm cục xà bông, cái khăn nhỏ nhỏ vậy thôi. Bây giờ đi Việt Nam đi đâu người ta limit lắm, có nhiều khi mình muốn gửi mà người ta không nhận nữa. Tôi nói tôi đầy vali rồi, chị có gửi gì gửi ít ít thôi, đừng gửi nhiều. Trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức người chết hưởng có 1, người sống hưởng tới 6. Mà một đó cũng phải đòi hỏi cái người đó có đủ công đức, có đủ phước đức để tiếp nhận một phần đó hay không nữa. Nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta không cầu. Mỗi một việc làm gì của chúng ta, chúng ta cứ hồi hướng cho người thân của mình, họ tiếp nhận được bao nhiêu là tùy theo cái nghiệp lực, phước lực của họ. Còn thí dụ bây giờ người thân đó siêu rồi, thí dụ vậy đó, rồi mình cầu hoài có được không? Họ có 100.000 rồi mình thêm 10.000 nữa thì họ dư chứ không sao. Thôi qua ví dụ bây giờ có thể là 30-40 năm trước, 100 năm trước qua chết đi, giờ qua đầu thai là kiếp này, giờ con cháu của Hòa có thể còn lẫn quẩn trong kiếp này, họ cứ ghi tên họ cầu miết thôi. Thì mặc dù đời này Hòa thọ cái thân này rồi, nhưng mà nhờ con cháu đời trước vẫn tiếp tục deposit, cho nên Pháp Hòa hưởng tiếp. Quý hiểu ý không? Chào không có mất. Cầu nghĩa là mình ước muốn, siêu là mình làm cho cái siêu vượt. Bây giờ mình đến chùa mình cầu cho người thân mình siêu, và đương sự quỳ cầu đó tâm hồn cũng phải siêu. Chữ siêu là vượt, vượt khỏi những cái phiền não bình thường. Thí dụ bây giờ á, con cháu bất hòa, anh em không nhìn nhau, rồi tụ họp vô chùa để làm cái lễ cầu siêu, khó siêu lắm. Vì tâm hồn của anh em quỳ dưới đó chưa siêu thì không thể đồng tâm hiệp lực mà cầu nguyện cho cha mẹ siêu được. Cho quý vị muốn cầu nguyện cho cha mẹ siêu không? Đây Pháp Hòa nói điều kiện. Khi cha mẹ mất rồi, ngay cái ngày tang lễ, quý vị phải có ngồi lại bàn thảo tang lễ trong tinh thần hòa hợp, không cãi vã. Nhất là vấn đề tiền bạc. Nói bây giờ cái đám tang này á, mình không biết chi bao nhiêu, thôi bây giờ anh em mình mỗi người bỏ ra trước 3.000, giao cho một người giữ, rồi thì người này chi cái gì ghi rõ ràng xuống, thiếu thì bù thêm, dư thì trả lại. Cái tiền cha mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn nó còn hơn cái số 3.000 kia kìa. Vậy mà mình bỏ 3.000 ra mà mình lục đục thì cầu làm sao cho nổi. Chùa có nhận cái tiền đó, chùa không biết gì hết, chùa nhận. Nhưng mà trong cái âm thầm nó không, rất khó cho người thân mình sự. Bởi vì con cái không có đồng tâm hiệp lực để đẩy cái lực, để đưa cái lực, đưa cái tâm thức cha mẹ sự. Cha mẹ ngó xuống, trời ơi, con mình nó gây gì mấy ngàn đồng. Con mình nó đang gây về tiền của, con mình nó đang gây về cái này, vì cái kia. Cầu cái gì để họ xíu. Thầy có tụng là thầy trợ lực thôi, người thân mới là chính. Bởi vì người thân là những người đang có cái giao cảm với họ, nói họ mới nghe, họ mới đi được. Còn quý thầy là người dân, có nể đi nữa, nể thầy tu thôi, nhưng mà thầy tới thầy trợ duyên, thầy nhắc nhở. Nhờ cái đức tu của thầy, thầy nhắc nhở. Nhưng con cái chính là động lực để đưa cha mẹ xuống. Cha mẹ yên tâm về với Phật, chúng con rất là hòa thuận với nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ cho nhau. Thôi bây giờ hồi đó anh em tụi con buồn giận nhau, giờ trước khi má mất, ba mất, tụi con nguyện xả hết. Phải có những cái giây phút đó. mới giải được cái tâm thức. Ví dụ bây giờ cha mẹ còn sống biết á, hai anh em nó bất hòa, đó là cái điều nặng trĩu trong lòng cha mẹ. Thì vị nào, gia đình nào đang có trong cái tình cảnh đó, giây phút cha mẹ sắp mất, quý vị đến bên cạnh cha mẹ nói cái điều đó đi, nó linh hơn một bài kinh nữa. Mẹ ơi, con biết mẹ còn đang nặng lòng vì tụi con, vì tụi con đang giận nhau. Thôi hôm nay trước giờ phút mẹ ra đi, con nói cho mẹ biết anh em tụi con xả bỏ hết. Chúng con nguyện với mẹ là thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhau lo cho mẹ. Vì chúng con biết mẹ có mất thì chỉ mất cái hình hài thôi, nhưng mà dòng máu của mẹ, lời dạy của mẹ, tình thương của mẹ đang ở trong chúng con. Nói cái đó linh hơn một lời khai thị của thầy nữa. Vì cái mà họ đang nặng trĩu mà mình gỡ được là họ siêu chứ gì đâu. Còn bây giờ mình tụng quá trời luôn, tụng 8 tiếng luôn, tới dở lên còn cứ ngắt tụng tiếp. Tụng đến khi nào mà quờ hoặc mềm rủi về kêu là siêu. Vì họ còn đang nặng ở trong lòng mà. Mình phải làm sao chính người thân mới hiểu mẹ mình đang khúc mắc ở chỗ nào mà khai thị cho mẹ. Còn thầy có đến thầy chỉ khai thị theo bình thường thôi. Thôi bà buông bỏ đi, thân này là thân tứ đại, không, ngũ quẩn này là giả hợp, nói theo kinh Phật không à. Mà hồi nào giờ mẹ mình cũng chưa đi chùa, hỏi tứ đại là cái gì vậy? Con cái ông đó, ông lúc còn sống không có chịu quy y. Tới hồi mà ông gần mất ông mới chịu quy y, cái thầy vô thầy truyền giới cho ông. Thầy nói giới thứ nhất không sát sanh, bác giữ được không? Ông ráng lắm mà ông gật gật gì. Tới hồi cái hỏi cái giới thứ ba, cái hỏi giới thứ ba không tà hạnh ngoại tình, bác giữ được không? Ông nói trời ơi trời, sắp chết rồi còn ngoại tình gì nữa. Truyền cái gì nữa mà truyền. Bây giờ nước cũng không trôi nữa mà làm sao mà sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu gì nữa mà truyền. Quý vị thấy nó có thực tế không? Cái đó là thiệt. Có một thầy ông vô ông truyền giới, ông truyền tới cái giới thứ ba, cái ông già ông ngắt ngắt ông giận, nói trời ơi trời, giờ này sắp chết tới nơi, thở không được mà ngoại tình gì nữa. Cho nên quý vị biết không, thầy khai thị không linh bằng người thân đâu. Mình mới hiểu được cái tâm của cha mẹ đang nghĩ cái gì, đang dính mắc cái gì, mà cha mẹ mình mới khai thị, con cái khai thị được. Chờ khai thị không nhất thiết thầy đâu, tự người thân khai thị với nhau. Khai là mở, thị là chỉ bài, nói cái lẽ thật cho cái người đó sáng rõ ra. Rồi thầy có tới thầy nói thêm thôi, nhưng mà người thân quý vị khai đi, rồi quý vị cầu đi người thân mình siêu. Cầu bằng cách là tâm hồn mình siêu thoát những cái phiền não với nhau đi, rồi chừng đó tâm hồn ai cũng thanh thản hết rồi, quý vị tụng người đó siêu. Vậy được chưa?
Kính bạch thầy, con nghe người ta thường nói phải khắt khe chồng con, gia đình, người thân trước khi đi chùa, như vậy có đúng không?
Ở đời ta nói được cái này mất cái kia, hãy trả lời chiều mấy cô là mình sẽ đói, hãy chiều mấy ông là mình khó ra cửa. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy mình như thế này. Trong kinh Đức Phật có dạy, Đức Phật không có bằng lòng, không cho phép một người cư sĩ nào lo tu mà quên bổn phận. Đức Phật không cho phép. Nếu quý vị muốn tu không, thì ngày xưa đừng ngâm thơ à, ngày xưa mình muốn mình đi trên con đường đại đạo thì mình phải đi. Còn nếu lỡ mình đã đi vào cái con đường lập gia đình, có gia đình, có con cái thì mình phải thực hiện cái bổn phận của mình. Tại sao? Bởi vì đạo không có nghĩa chỉ là đạo Phật, mà mỗi con người chúng ta ai cũng có rất nhiều cái bổn phận. Đạo có ba nghĩa: đạo là bổn phận, đạo là con đường, đạo là lý tánh. Trong mỗi con người mình không phải chỉ có một bổn phận, mà chúng ta có rất nhiều bổn phận. Bổn phận đối với gia đình, cha mẹ ruột, đối với chồng, đối với con, đối với bà con, hàng xóm, đối với nhiều lắm. Và chúng ta cứ đem hết cái tâm của mình sống từng cái bổn phận của mình, thì chừng đó mình mới đủ khả năng tụng cái bài đều trọn thành Phật đạo. Nếu nhân đạo chưa thành, Phật đạo không thể thành. Cho nên mình phải thành Phật đạo trước, nhân đạo trước. Mình phải hoàn tất cái bổn phận của mình. Khi nào bổn phận mình rồi thì đừng có lo là mình tu không kịp. Vì hằng ngày mình sống mình tròn được cái bổn phận đối với gia đình mình rồi á, mình vô mình tu á, cái tâm mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, chừng đó mình tu cũng không có gấp. Mà chẳng những vậy mà mình tu đi bon bon. Nói từ dân từ miền Nam là đi bon bon. Pháp Hòa ví dụ, mình có đứa con 6 tuổi giao lại cho chồng hay con, mình vô chùa mình tu, ngồi thiền được không? Không được. Trời, không biết con tôi giờ này nó có đi ngủ chưa, có ai nấu gì cho nó ăn không, nó đi học về anh em nó có chăm sóc nó không. Cho nên ngồi thiền thay vì quán niệm hơi thở hay là niệm Phật, nhớ Phật mà nhớ con không, thì cái đó mình đi về mình lo cho con cho rồi. Tu á, không có phân biệt tuổi tác, thời gian, mau chậm gì hết. Khi mình hoàn tất bổn phận mình rồi, mình tu không có muộn. Cho nên ai đã có bổn phận rồi thì ráng lo bổn phận của mình. Nhưng mà cái người thân của mình phải hiểu, mình vẫn có bổn phận đối với mình, đó là sự tu tập. Cho nên mình chăm sóc rồi mình chia giờ ra, giờ nào để mình tu. Cho nên các ông, chồng, nếu mà mình thấy vợ mình cũng cố gắng chăm sóc cơm nước gia đình xong xuôi, mình cũng nên phụ hợ chút để cho vợ có khoảng thời gian 2-3 tiếng gì đó trong một ngày để mà tụng kinh tu tập. Cái đó chúng ta gọi là gì? Hộ niệm cho nhau. Hộ có nghĩa là bảo hộ, niệm là nhớ nghĩ. Mình có nhớ nghĩ về nhau cho nên mình hộ niệm cho nhau. Đâu có phải đợi chết mới đi hộ niệm. Mình phải hộ niệm với nhau trong khi chúng ta còn sống. Pháp Hòa nói ví dụ như là hôm qua Pháp Hòa trong một cái buổi nói chuyện thì tình vô tình Pháp Hòa nói là Pháp Hòa đường ruột bao tử không tốt. Thì cái vị nào đó nghe xong rồi thì niệm liền, tức là nhớ, đi về nhà đem thuốc nghệ lên đó. Cái đó là hộ chứ gì. Hộ niệm đó, nhớ thầy bệnh cho nên giờ hộ cho thầy mấy viên thuốc nghệ. Quý hiểu ý không? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình, chồng hộ niệm cho vợ, vợ hộ niệm cho chồng. Bây giờ tôi chưa tu, nhưng mà bả tu. Mà bả tu, bả không quên bổn phận. Thôi tôi phụ với bả cho lo mấy đứa nhỏ buổi tối, hay là phụ rửa chén, dọn cơm gì đó cho bả nghỉ ngơi, để mà trước khi bả đi tụng kinh. Mà mình biết vợ mình hay chồng mình thích đi chùa, thì thôi mỗi cuối tuần mình đi chung với vợ, đi vô đây đừng có ngồi ngoài xe chờ. Nó mình mất thì giờ mà ngồi ngoài đó mình chờ thấy nó lâu lắm. Đi theo vợ luôn, vô trong này lại Phật ba lại cho có phước. Thành nữ ra mình hộ niệm với nhau. Và quý vị thấy là Phật xác định như vậy, cho nên tất cả chúng ta ai cũng phải có bổn phận. Chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ. Quý vị đọc kinh Hiền Nhân, kinh Thiện Sanh. Quý vị về quý vị tìm ở trên mạng cũng được. Kinh Thiện Sanh hay là kinh Lễ Sáu Phương. Phật dạy rất hay và rất kỹ. Dạy kỹ lắm. Kinh Thiện Sanh. Thiện là tốt, sanh là sống. sống tốt là phải sống như thế nào. Dạ. Thôi thì Pháp Hòa chỉ tóm lại là mình phải lo cái bổn phận của mình, không có thể thiếu.
Tôi thật sự có thể thấy được rồi, tịch tu của mình là mình có thể dân gian người ta nói là thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, rồi thứ ba tu chùa. Và trong cái việc làm Đức Phật dạy khi mà thiền samadhi mọi cái tịch tu, cái việc làm nào là việc làm cao thượng nhất Đức Phật dạy trong việc làm thứ tư, hiếu dưỡng cha và mẹ, nuôi dưỡng chăm sóc chồng và con, và làm nghề không thất lúa là điều làm tối thượng. Cầu mong quý Phật tử luôn luôn đạt được điều làm tối thượng này. Nói đến người chết rồi đến nói đến người sống, trong này cũng có mấy câu hỏi nói đến chuyện lơ mơ là con có người thân đã qua đời, nhưng khi con không được gặp người thân con làm cuối, là bà mẹ con làm cuối, con rất mong muốn được gặp bà con trong mơ nhưng con không gặp được. Có lẽ là bà con sợ con nặng lòng nên không cho con gặp. Con rất thương bà con vì bà con chăm sóc con từ nhỏ. Kính bạch thầy, thầy chỉ cho con cách tụng kinh để con có thể gặp bà con ở trong mơ.
Đã hai tay luôn.
Quý Phật tử có thấy mẹ không? Giải quyết người sống và người chết bây giờ đó là giao giữa sống và chết á. Rồi mơ
người bỏ chân chấm cơm. Mình muốn gặp bà của mình thì mình nói chuyện bà của mình. Mình nói I want to see you chứ nói thầy gì. Thưa đại chúng, khi mà mình thương nhớ một người thân của mình, đó là cái điều thường tình. Mình có hai cách gặp. Gặp trong mơ thì cũng là mơ, mà không gặp cũng giống như là đã gặp. Tại vì gặp trong mơ thì cũng như không gặp. Nhưng mà có một cái mình gặp người thân của mình là mình gặp ở trong cái muôn ngàn nẻo sống. Mình biết rằng trong cơ thể của mình có dòng máu của bà mình đang ở trong này nè. Cho bà nội, bà ngoại, cha, mẹ là mình có trong này. Cái quan trọng là và mình biết rằng mình cũng có cái nét gì đó ít nhiều giống người thân của mình. Bây giờ mình sống cho tốt, sống cho lành mạnh, sống cho an vui thì bà mình đang sống trong mình, chứ đâu mắc chi phải gặp trong mơ. Gặp trong mơ rồi tỉnh giấc còn khổ hơn, phải không? Thành thử ra mà nếu nói theo kinh Phật, không gặp là tốt. Bởi vì người thân đó không còn lẫn quẩn quấn quýt trong người thân nữa, họ siêu rồi. Cho nên mình không gặp là điều tốt. Thôi đừng có đòi hỏi phải gặp, mà cũng không có kinh gì để cho mình gặp đâu. Nếu mà có là biết kinh gì không? Kinh gì? Này là mơ nè. Đây là lần thứ hai đi giảng mà cầm vậy nè. Có những đêm con thiên thiết trong mơ. Ở ngoài kia có nghe không? Nghe không? Rồi. Giống cầm hamburger. Thôi không gặp là tốt nha. Đừng có hỏi là đòi, đừng có đòi gặp. Mà thầy cũng có kinh gì cho quý vị đọc đỡ gặp đâu.
Và giới thiệu Phật tử mà có những Phật tử mà có chút câu hỏi mà muốn gặp người thân của mình, cũng như Phật tử muốn gặp bà của mình, thì quý Phật tử cũng quan hỷ vì chúng ta không gặp, có nghĩa là người thân chúng ta đã trở thành siêu thoát, và đó sẽ chúng ta là hạnh phúc vì người thân của mình, cho phước báo của người thân tự áp vào cũng như con cháu và những người thân đã hồi niệm mà người thân của mình được phản sanh những cảm giác lành, đó là hạnh phúc. Cho nên quý Phật tử không cần phải bận tâm vì mình muốn gặp bà và người thân của mình trong mơ nữa. Rồi mơ mơ thực thực ngày lo những chuyện đến mơ những chuyện ngày tới nước ngoài. Bây giờ các Phật tử là hiểu thật. Kính bạch thầy, con vô chùa thấy rất nhiều tượng Phật và hình tượng của chư Bồ Tát. Đọc trong kinh thấy hàng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát. Vậy kính bạch thầy, làm sao con biết Phật nào là Phật nào, Bồ Tát nào Bồ Tát nào? Nhiều quá, kính bạch thầy có thể giảng giải cho con hiểu các vị ấy có giống nhau hay khác nhau không ạ?
Bẩm hoàng thượng, bình thường còn sống đây nè, gặp nhau và còn hỏi anh tên chi, thì gặp Phật cứ hỏi Phật tên chi. Chứ mắt chị hỏi thầy, thầy có biết chùa nào để bao nhiêu tượng đâu. Xin thưa đại chúng như thế này, tất cả những hình tượng Phật đều là do chúng ta suy nghĩ ra và chúng ta tạc tượng, chứ không có cái tượng nào là thật Phật đó đâu. Cũng cùng là một cái bao xi măng, đem ra đổ thành gạch thì chúng ta kêu là gạch rồi chúng ta cất nhà. Nhưng mà cũng cái bao xi măng đó mà đem đổ ra làm tượng Phật, chúng ta để bàn thờ chúng ta lại gần chết. Có đúng không? Cũng là cái bao xi măng đó thôi. Và ở đây á, trong các cái biểu tượng hình ảnh của Phật, nó nói lên được cái sự tu hành, cái hạnh nguyện của mỗi vị. Và căn bản thì trong Phật giáo thì chúng ta thường gặp những tượng Phật bình thường. Chúng ta thường gặp như Phật Di Đà, Phật Thích Ca và tất cả những tượng đó. Quý vị nhìn không có tượng nào giống tượng nào hết. Phật Việt Nam nhìn giống Việt Nam, Phật Thái nhìn giống Thái, Phật Miên nhìn giống Miên, Phật Campuchia, Phật Lào nhìn giống Phật Lào, mà Phật China nhìn giống y China. Còn nếu mà qua Đại Hàn, Phật nào cũng có râu hết. Tượng Quan Âm, tượng Thế Chí, tượng Di Đà, tượng Địa Tạng, tượng nào ông cũng vẽ hai cọng râu. Vì cái đó là cái đẹp của người Đại Hàn. Tất cả những tượng Phật mà chúng ta làm ra tùy theo cái văn hóa của mình mà chúng ta tạc tượng. Và bây giờ thí dụ bây giờ á, mình nhìn những tượng Phật căn bản nè, thí dụ bây giờ mình nhìn Đức Phật, tượng Phật thờ ở đây nè. Phật này Phật gì? Tại sao biết Thích Ca? À, tại sao biết Phật Thích Ca? Tại vì Ngài hay ca. Khi mình bước vô trong chùa, phần lớn á, cái tượng thờ ngay giữa phần lớn là Phật Thích Ca. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà mà chúng ta đang sống đây. Cho nên chúng ta đang ở cõi Ta Bà, chịu sự giáo hóa của Phật Thích Ca. Cho nên trong chánh điện chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà về cái hình dáng Phật Thích Ca thì nó có khác. Ví dụ đa phần là thờ Phật Thích Ca ngồi thiền. Rồi thỉnh thoảng có một vài chùa thờ Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen. Đó như cái tượng đây. Gọi là tượng này gọi là tượng niêm hoa vi tiếu. Niêm tức là cầm lên. Niêm hoa là cầm hoa lên. Vi tiếu là mỉm cười, cười nhẹ. Thấy không? Thì cái tượng này là biểu, cái tượng này gọi là tượng niêm hoa vi tiếu. Còn cái tượng mà ngồi hai tay để trước là tượng ngồi thiền. Rồi có nhiều Phật tử còn phân tích hay nữa, nói Phật nào mà quấn y bích kêu Phật đại thừa, Phật nào mà hở vai kêu Phật tiểu thừa. Không có phải. chẳng qua là ta tạc tượng thôi. Ta tạc tượng là Phật đắp y bích, đắp y vây trần, ví dụ vậy. Cho tất cả là biểu tượng. Phật Di Đà phần lớn quý vị thấy là một cái tượng đứng, tay phải cầm đó sen, tay trái duỗi ra, phải vậy không? Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Người muốn thanh tịnh thì phải lìa trần cấu, cho nên tay Phật cầm hoa sen. Và chúng ta là những người mong muốn sống được thanh tịnh, lìa trần cấu, cho nên Đức Phật đưa bàn tay kia tiếp dẫn mình, dẫn dắt mình, dẫn dắt mình đi tới chỗ thanh tịnh và lìa sự cấu bẩn. Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Vậy thì khi chúng ta lễ Phật Di Đà là chúng ta ước nguyện rằng chúng con muốn đi đến cái cuộc sống thanh tịnh, lìa sự ô nhiễm. Và Đức Phật đưa tay ra dẫn dắt mình. Còn tượng Phật Dược Sư thì người ta làm cái bình thuốc ta để trên tay. Dược sư là thầy thuốc. Mà cái bình đó đó có tùy theo ông tạc tượng à. Có bữa ông tạc cái bình cao cao vậy nè, có bữa ông tạc cái bình tròn tròn nè, phải không? Rồi bây giờ mình làm sao mình biết? Thì tùy theo đặt thôi. Có một cái bà đó đã trồng một cây bồ đề. Rồi bà nào bà cũng ra bà lại cây bồ đề hết. Bà coi đó là cây bồ đề, trồng nó được mấy chục năm rồi, cây lá sum xê. Bữa đó con bà bạn tới nhà nói: trời ơi, cây này đâu phải cây bồ đề đâu, cây này là cái cây bình thường ngoài rừng mà. Thế là bà thất vọng. Rồi bây giờ bà cũng khổ quá, bà nói: mấy chục năm tu lại cây này mà bây giờ nó không phải cây bồ đề. Bà mới viết thư thỉnh một vị hòa thượng cao đức tới, nói là bây giờ chỉ có hòa thượng tới, hòa thượng xác định giùm con coi phải cây này là cây bồ đề không. Thì hòa thượng bước vô và hòa thượng gặp cái cây này, hòa thượng nhìn hồi, cái hòa thượng quỳ xuống, hòa thượng lại lại xong, hòa thượng nói: ồ, cây này chính là cây bồ đề. Thì hòa thượng bước ra về thì cái người đệ tử đi theo nói: bạch thầy, có phải thầy già rồi mắt thầy mờ không? Cái cây đó là cái đâu phải cây bồ đề, nó là cây mít, cây xoài gì mà. Tại sao hòa thượng nói là cây bồ đề? Ông nói: trời ơi, ngày xưa cái cây đó Phật Thích Ca ông ngồi cũng có phải bồ đề đâu. Cái quả vị mà ngài chứng đạt là quả vị bồ đề, cho nên rồi bây giờ mới đặt là cây bồ đề. Chứ cái cây đó thật sự nó có tên bồ đề đâu. Nè bây giờ quý vị ra đây, quý vị thấy cái cây này không? Nó to quá chừng bên tay phải mình nè. Một chút mình thỉnh thầy Giác Tuyên ra, thầy ngồi đó thầy thành đạo. Rồi thầy thành đạo xong mình sẽ lại cây đó, mình nói: ô, cây bồ đề. Cho nên cây mít, cây sòi, cây bưởi, cây da, cây mận, cây táo, cây gì mà mình ngồi dưới đó mình thành đạo đều cây bồ đề hết á. Hiểu ý cái câu chuyện không? Không phải là cái cây đó nó có cái tên bồ đề gì đâu. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Mà tại vì Đức Phật Thích Ca ngài ngồi dưới gốc cây đó, ngài chứng quả giác ngộ, cho nên từ đó mình mới gọi cây đó là cây giác ngộ. Mà tiếng Phạn gọi là bồ đề, chứ bản thân nó có bồ đề gì đâu. Hiểu ý không? À, ví dụ như cho nên á, người ta mới nói nè, nếu mà mình thấu được cái chỗ đó rồi á, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Không nhất thiết phải chạy tới cái cây đó, ngồi cho cái lá nó nhọn nhọn kêu cây bồ đề. Không phải vậy.
Cho nên là Trời Phương Chư Phật thì cũng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Và quý Phật tử ngồi hôm nay á, mà cười nhiều đó thì người ta gọi là hoan hỷ, vui. Mà vui hôm nay rồi vui nhiều, vui mãi mãi về sau, vui thường, vui như vậy là chung thường hoan hỷ Bồ Tát. Mà nếu mà chúng ta lúc vui lúc buồn mà giận nhiều hơn buồn thì nó kêu thường giận như của ta. Thì á, thì mà quý Phật tử nghe bạn nam nghe mỹ hương cay bồ tát không, mỹ hương cay rất hay ngon á, nó ăn ngon đi là bồ tát thường thấu nước bồ tát. Cho nên là Đức Phật bồ tát là nhiều dụng. Thì cái tâm các vị tham thiền thì lâu lâu cũng là đạo tràng, lâu lâu cũng là sư Phật. với tôi nghĩ đọc điều cùng một bạn thế hoặc các thân thần đã xuống sẽ có có một câu hỏi cũng hay là kính bạch thầy, ngày trước con thường vì kinh Pháp Hoa và ngồi thiền, bây giờ vì đầu gối không thể ngồi thiền được nữa, con có bị tội hay không? Bây giờ con chỉ thiền Phật thôi, kính thầy giải thích cho. À, con này là Phật tử trước tu nhiều pháp môn, nhưng bây giờ tự vì bệnh duyên không thể thực hành một lúc nhiều pháp môn, cho nên chỉ có niệm Phật thôi. Phật tử sợ ngày xưa phát nguyện tùy nhiều pháp môn, bây giờ bỏ lỡ pháp môn sợ tội, hỏi thầy để giải thích cho Phật tử được rõ. A Di Đà Phật.
Khi mà mình tu á, mình phải biết được ba điều. Cái hoàn cảnh của mình, cái sức khỏe của mình, cái thời gian của mình. Mình lựa một cái cách tu nào mà nó phù hợp cho thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình thì đó là tốt. Ngài Ấn Quang Đại Sư có dạy, pháp không có phân cao thấp, trị lành bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Thuốc không có phân hay dở, chữa được lành bệnh là thuốc hay. Bây giờ mình không khỏe, mình ngồi ghế mình niệm Phật. Mai mốt mình già nữa, mình ngồi không được, mình nằm chỗ mình niệm Phật. Pháp Hòa có một vị sư bà mà Pháp Hòa biết đó. Sư bà té từ trên lầu té xuống gãy cổ. Vậy mà đem vô bệnh viện mà người ta nâng cái cổ bằng một cái miếng nhựa đó, suốt một năm. Thì sư bà mới nghĩ đây là cái nghiệp của mình, thôi bây giờ mình sám hối. Mà tay chân gãy mà nó bó đâu có làm gì được. Thì sư bà cứ nhìn Phật, thì sư bà nói Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Sư bà gật cái tay một cái, nhẹ nhẹ cái đầu. Một năm sau hết bệnh. Thì như vậy quý vị biết á, không phải mình lại một với đất kêu lại sám hối, hay là khi mình lại xá nhẹ nhẹ gì đó giờ kêu bất kính. Bởi vì tùy theo cái bệnh của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, cuộc sống này thì nó thay đổi vô chừng là lai, còn cái chuyện ứng dụng tu hành của mình là như. Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức khỏe, tùy theo thời gian khả năng mà mình ứng dụng mình tu. Còn thấy đường đọc chữ thì tụng kinh. Bây giờ chữ không còn thấy đường thì mình niệm Phật. Hồi nhỏ đó, ở chùa Pháp Hòa họ đi đó, hồi bên Việt Nam đó, là chùa thường buổi tối tụng kinh bộ. Có khi thì tụng bộ Pháp Hoa, có khi tụng bộ Niết Bàn, thí dụ vậy. Nhưng mà hễ tối nào mà cúp điện á thì đâu có thấy đường mà tụng. Thì lúc đó bắt đầu tụng kinh Vu Lan. Quý vị biết kinh Vu Lan không? Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung. Tại sao tụng kinh Vu Lan? Bởi vì kinh Vu Lan là cái bản kinh văn vần mà người nào cũng thuộc, và không cần thắp đèn, chỉ cần ngồi trong bóng tối vẫn tụng kinh Vu Lan được. Thì không nhất thiết kinh Vu Lan để tụng cho mùa Vu Lan báo hiếu. Xin thưa thật với đại chúng, ở bên Canada Pháp Hòa đi hộ niệm cầu siêu, Pháp Hòa ít có tụng kinh Di Đà lắm. Ít lắm. Phần lớn những cái đám tang có cha mẹ là Pháp Hòa tụng kinh báo hiếu phụ mẫu. Bởi vì theo Pháp Hòa nghĩ rằng á, cái người đang quỳ lại cúng đó là họ đang cúng cha cúng mẹ. Mình tụng một bài kinh nào mà nó phù hợp được cái hoàn cảnh của cái đám tang đó thì người đó hiểu được, người ta sống, người ta ứng dụng, người ta đầy đủ những cái sự tỉnh giác trong cái thời gian cúng đó là mình thành công. Còn mình tụng kinh Di Đà cũng không sao, nhưng mà đối với người chưa hiểu đạo thì có vẻ nó chưa phù hợp. đối với Pháp Hòa, tụng kinh gì mà đúng vào hoàn cảnh của người đó, để người ta giác ngộ được, người ta tu, thì mình mới gọi là sao? Ứng phó đạo tràng. Mình tụng cái gì mà mình ứng hợp được với tính chủ trong giây phút đó thì mình đạo tràng thanh tịnh. Cho nên Pháp Hòa thường tụng báo hiếu phụ mẫu trong những dịp tang lễ, và không nhất thiết phải tụng vào mùa Vu Lan. Vu Lan cũng là mùa báo hiếu, thì mùa báo hiếu không đợi chỉ một năm có một tháng, mà ngày nào, giờ nào, tình cảnh nào cần đưa cái đạo hiếu thì chúng ta phải giảng cho họ nghe cái đạo hiếu, thì chúng ta thành công trong cái việc đó. Tụng sau 8 giờ được không? Xin thưa đại chúng, trước hết là mình nói Lăng Nghiêm, thì không nhất thiết chúng ta phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng. Bất cứ một cái kinh nào mà chúng ta dùng để ứng dụng vào cái thời công vu sáng đều được hết. Nhưng lý do vì sao mà ngày xưa chư tổ soạn thành một cái nghi thức tụng Lăng Nghiêm buổi sáng? Bởi vì đa số chúng ta ngủ rất ngon vào cuối đêm, tức là đầu của buổi sáng, tức là ngủ ngon nhất là từ 3 giờ cho đến sáng. Còn cái buổi tối mà đầu hôm mà chúng ta vào, chúng ta 8 giờ, 10 giờ rồi đó, chúng ta ngủ chưa có được, lo lắng trằn trọc gì đó. Đến trưa rồi thì bắt đầu mình mới đến lát nữa thì mình mệt, mình mới ngủ. Thì đa số cái giờ đó là cái giờ người ta say ngủ, thì chư tổ lại không muốn người tu bị đắm chìm trong cái say ngủ đó mà bắt phải thức dậy vào cái giờ đó. Bởi vì nó lạ một điều á, hễ mà cái gì mà người ta mê thì mình phải tỉnh. Và ngày xưa mà Thái tử Sĩ Đạt Ta gõ cửa gọi Sa Nạc đi vượt thành nửa đêm để đi tu. Lúc đó Sa Nạc đang say ngủ, Sa Nạc mới nói: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thì Đức Phật đáp lại, Thái tử Sĩ Đạt Ta đáp lại: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Thì ở đây chư tổ cũng có cái ý đó, tức là cái gì mà chúng sanh người ta mê thì người tu mình phải tỉnh. Ví dụ bây giờ chúng sanh người ta ham cái đẹp thì người tu phải simple, đơn giản, thí dụ vậy. Ở đây á, mình tụng Lăng Nghiêm buổi sáng á, là bởi vì giờ đó mình ngủ dậy rồi á, mình cũng còn say ngủ lắm, cho nên đưa cái bài chú Lăng Nghiêm cho khó tụng. Vì chúng ta muốn tụng cho nên chúng ta phải ráng tỉnh để tụng. Vì cái câu trong kinh Lăng Chú nó khó tụng lắm. Vì đây có ai biết cái đó không? Phần lớn là biết. Nam mô tát đát tha tô già đa gia ra đế tam biểu tam mô đà tỏa tát đát tha vật đà cu tri sắc ni sam mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ mô tát ta nắm tam biểu tam mô đà cu tri nắm ta xá ra bà ca tăng già nắm nam mô clo ke lá răng nắm gì đó. tụng vậy đó. Nhưng mà nó khó tụng cho phải ráng trương mắt ra tụng, nhờ tụng vậy cái nó tỉnh. Nhưng mà không ai bắt mình phải tụng cái đó 4 giờ, cái đó là trong chùa. Còn mình ở nhà, cái hoàn cảnh của mình không cho phép tụng 4 giờ, tụng 6 giờ, thì chúng ta có quyền tụng bất cứ giờ nào, thậm chí 12 giờ trưa. Hồi đó Hòa biết có một chú đó đó, chú chỉ có 1 giờ rảnh duy nhất là 12 giờ trưa, mà cái bài kinh mà chú thích nhất là tụng Lăng Nghiêm. Cho nên 12 giờ trưa của chú là chú tụng thời Lăng Nghiêm. Có sao đâu. Đâu Phật khi mà Phật thuyết kinh, Phật có bao giờ Phật nói kinh này tụng 12 giờ trưa, kinh nọ tụng 4 giờ sáng đâu. Không có. Nhưng mà chư tổ khi lập thành một cái nghi thức thời khóa hàng ngày, thì các ngài phải để giờ giấc để chúng ta biết. Cho nên chúng ta gọi là kinh nhật tụng. Nhật là gì? Nhật là mỗi ngày. Tụng là tụng niệm. Nếu dịch theo tiếng Việt, kinh nhật tụng là kinh tụng hàng ngày. Thì bây giờ đã nói là hàng ngày là mỗi ngày, thì phải chia ra kinh nào tụng sáng, kinh nào tụng trưa, kinh nào tụng chiều, tối. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà mình tùy nghi, mình muốn sử dụng kinh đó vào giờ giấc nào, như nãy Pháp Hòa thưa, tu như thế nào mà tùy hoàn cảnh, tùy thời gian, tùy sức khỏe của mình là chúng ta thành công. Thưa quý vị đừng có lo.
Câu hỏi là một số website thì khi quý Phật tử đến chốt thì tôi chiếu các dụng website thì biết tại đâu là cái bản tin chuẩn để mà tôi chiếu và xin chữa website.
Còn cái việc mình mà download kinh ở trên mạng xuống đó, mình download xuống rồi mình phải đọc lại, rồi những cái chữ nào mình chắc chắn là nó sai thì mình sửa, còn chữ nào mình không chắc á, thì mình phải mang lên trên chùa nhờ quý thầy kiểm chứng lại cái chữ đó. Bởi vì chỉ có quý thầy có kinh sách nhiều, quý thầy mới đối chiếu được. Còn mình, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như bây giờ người ta viết cái chữ, ta viết cái chữ đó nó sai chính tả, mình sửa được. Nhưng mà nghĩa cái chữ đó nó thuộc gì, chữ sao, chữ mà nguyên chất quá trong Phật học, mình không có rành. Như ngày hôm qua và nói vậy, tương thử thâm tâm, mà mình cứ nghĩ là tương thử thân tâm ha, thì mình sửa của người ta là không đúng. Chữ nào mình không chắc thì mình phải chỉnh lại. Thí dụ như cái câu là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, thì có bản để là cám mục trừng thanh, có chỗ để là hám mục trừng thanh. Thì mình làm sao mình biết chữ nào, phải không? Thì lúc đó mình phải kiểm chứng là chữ cám mục. Cám mục là mắt trong, cám mục trừng thanh là mắt trong ngần. Nhưng mà dù là cám hay là hám thì nó cũng chỉ là cái chữ phát âm từ tiếng Hoa, đó là âm lại chứ không phải là nghĩa. Pháp Hòa nói ví dụ chữ khác, thí dụ như cái chữ trong chữ Hán nó có cái trong thập nguyện Quan Âm, nam mô tới cái chỗ mà vô tỷ trại, có chỗ để là vô tỷ tán, nhớ không? Quan Âm Như Lai đó. Thì mình mới nói ủa gì bây giờ cái chữ nào đúng không? Thì thật sự ra chữ tái hay là trại nó cũng là chữ âm, nhưng mà đa phần ta lập là vô tỷ tái, tức là không ai có, không có cái gì có thể so sánh được với cái đức tướng của Đức Quan Âm. Thì tất cả những chữ đó là chữ âm hết. Ví dụ như mình tụng là người Bắc á, người ta tụng là úm lam úm lam, người miền Nam tụng án lam án lam. Rồi úng mà đúng hay án đúng, cái nào ấm được rồi. Bởi vì chữ phát âm mà, đó là âm từ tiếng Phạn là úng ram úng ram, thì mình mới âm là úng lam, có chỗ là án lam, rồi có chỗ đây là sa bà ha, có để chỗ đây là sa ha, có để chỗ là tóa ha, có chỗ đây là xóa ha, rồi mình không biết cái chữ nào đúng. Tất cả những cái đó là chữ âm thôi, phát âm lại bằng tiếng Hoa. Ví dụ như cái bài án nại mo bo cóc ngò ti o lai mì thang tô mì ti chim chìm thang điểm tỏ lai tò gia thác thác kia thạc gia thăng dút thăng giót thạc vô thạc ra tó bò ho, âm từ tiếng Tàu. Rồi sau này mình âm lại một lần nữa trong tiếng Việt, án nại ma ba cát ngò ti, à nhớ không, án nại mo bo cóc ngò đế ao ra mật đạp ô rỉ a nạp tô tức đệ thì chấp đạp gì đó. Mà ngày xưa âm nguyên si của bản Tàu là án nại mo bo cóc ngò ti o lai mì thang tô mì ti chim chìm thang điệp tỏ lai tỏ gia. À, rồi ví dụ như người Tàu người ta đọc là án solo solo bố gia solo bố gia solo so bò ho. Cái bây giờ mình tụng là án toro toro bác ra toro bác ra toro ta bà ha, âm thôi mà. Rồi cái nào đúng, còn chữ thì mình không hiểu cho nên mình phải đem lên mình kiểm. Cho nên nó tóm lại không phải chỉ kinh không, mà ngay cả sách vở. Mình đọc cuốn sách nào mình muốn biết chắc cái cuốn đó của Phật giáo hay không, mình đem lên mình hỏi quý thầy, cuốn này có phải của Phật giáo không, con đọc được không? Có nhiều khi á, một cái cuốn đó rất là Phật giáo nhưng mà cái trình độ, cái khả năng mình chưa thể đọc được thì thầy cũng không cho mình đọc. Tại vì cái căn bản mình chưa nắm mà mình đọc chi những cái cuốn như là Thanh Tịnh Đạo Luận đó, rồi A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, thí dụ vậy. Mình phải đọc những cái căn bản, dù những cuốn đó rất Phật giáo nhưng mà khả năng mình chưa tiếp nhận được thì mình phải kiểm chứng lại với thầy. Cho nên trong luật Sa Di dạy, một người Sa Di mới vào tu muốn đọc bất kỳ kinh sách nào phải mang lên trình cho thầy để thầy kiểm chứng lại coi sách vở đó mình có tụng đọc được không, và khả năng mình có thể tiếp nhận cái đó được không. Nhiều khi cái trí của mình chưa đủ, Phật học mình chưa vững thì mình chưa có thể đọc những cuốn đó để mình thấy được cái sai biệt, để mà mình phân biệt.
À, thì là Phật và có một câu hỏi của Phật tử hỏi là có bảy cách lễ, nhưng mà câu hỏi này thì có thì sẽ có một số Phật hỏi dài hơn để giải thích cho Phật tử một điều trong bảy cách lễ. Nhưng Phật tử này cũng ghi một câu hỏi mà chúng tôi nghĩ là các Phật tử nam, này Phật tử nam ghi: vợ con thường các con không có trách nhiệm. À, vợ nói: em ở đây trước mặt anh mà anh cứ mãi mê nhìn những cô gái khác. Anh trả lời là anh nhìn cô kia vì anh biết rõ ràng là cô kia đẹp nhưng không bằng em. Tóc dài nhưng dài không bằng tóc em. Trách nhiệm có nghĩa là biết rõ ràng những gì xảy ra ngay bây giờ. Đó đúng không? À, đối với thầy, thầy có thể giải thích cho con biết trách nhiệm như thế có đúng không ạ? Phật tử này nói rằng ý là lấy ví dụ sinh động, nhưng ý Phật tử nói là trách nhiệm là mình nhận biết thực tại, thực tại là như vậy, như vậy. Và vị tử này cũng khác hay là biết rằng vợ là hoa hậu thế giới. Điều này là thực tế, hỏi ai là hậu thế giới trả lời
thế nên đại chúng, cái này chỉ là một cái ví dụ. Thì ví dụ như bây giờ á, cái chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là mình có cái khả năng mình sống, mình nhận diện cái giây phút hiện tại mà chúng ta không có để cho tâm của mình chạy về quá khứ hay là rong ruổi cái tương lai. Có nhiều khi đa phần chúng ta nhìn cái hoa nhưng mà chúng ta không nhìn hoa là hoa chấm hết, mà chúng ta thường nhìn sau đó những cái phân biệt. Thí dụ hoa này là hoa hồng, hồng này là hồng vàng, hồng đỏ, hồng trắng gì đó, hồng này hồng đại đó, hồng kia hồng tiểu, mình có rất nhiều những cái phân biệt sau đó. Thì vậy cho nên á, cái cách tu tập á, là mình tập sống chánh niệm, tức là mình an trú vào cái phút giây hiện tại mà chúng ta đang sống. Còn thí dụ bây giờ á, những cái gì mà chúng ta gặp bên ngoài thì cái đó gọi là trần cảnh, cái đó là sắc cảnh. Bởi vì mình có con mắt là nhãn căn, mình có cái sắc cảnh là cái đối tượng của con mắt. Nhưng khi chúng ta nhìn mà chúng ta chưa đắm nhiễm, chỉ nhìn nó thôi, biết nó vậy đó, thì cái này gọi là cảnh. Một khi chúng ta nhiễm nó rồi thì nó trở thành ra trần, cũng nó đó, nhưng mà ở hai cái trạng thái, nhìn mà không nhiễm thì gọi là cảnh, mà hễ nhiễm nó rồi thì gọi là trần. Ví dụ bây giờ mình nghe nhạc, ca sĩ nào hát tôi cũng nghe, nghe cho vui thôi, tôi không có phân biệt gì hết, thì cái đó là thanh gì, thanh cảnh. Nhưng mà hễ mà nói cái bài này nhất định phải người đó hát tôi mới nghe, là mình phải nhiễm cái giọng đó rồi chứ không phải nhiễm bài hát, đúng không? Thì cái đó gọi là gì, thanh trần. Cũng cái chuyện đó, mà hễ nhiễm thì thành trần, mà không nhiễm là thanh cảnh, nó là cảnh thôi. Thì cái câu của chú đó hỏi cũng chỉ có cái ý là đưa cái chánh niệm thôi, chứ chú không có cái ý là giữa vấn đề vợ chồng mà ví dụ như vậy, đúng không? Còn thí dụ mà thiệt sự cái chuyện đó có xảy ra đó, phải không, thì chớ vội tinh tâm. Có một cái ông đó, ông làm quan thanh liêm, ông không hề ăn hối lộ của ai. Khi cái ngày ông về hưu thì hàng xóm mới tới hỏi bà vợ ông tuổi gì để làm một món quà tặng. Thì bà vợ mới nói ông tuổi con chuột, cho nên người ta mới làm một cái con chuột bằng vàng ta tặng. Ông làm quan thanh liêm mà đâu có ăn hối lộ của ai, cho nên về quê thì cũng không có của bao nhiêu. Nhưng mà ông ngạc nhiên một điều là tại sao ngày nào vợ mình cũng có tiền để đi chợ. Ông mới hỏi, vì tôi hỏi bà thiệt chứ tiền đâu bà có. Ông nói bây giờ ông hỏi tôi mới nói thiệt, là tôi mài vàng ở trong cái con vật mà quà cáp ta tặng đó. Vì người ta hỏi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý, cho nên ta tặng một con chuột vàng. Rồi tôi cắt cái con chuột vàng đó ra từng chút một chút, tôi bán để có tiền tôi mua gạo cơm ăn hàng ngày. Ông vỗ bàn cái bóp, ông nói tại sao bà không nói tôi tuổi con sửu. Tuổi sửu là tuổi con gì? Con trâu. Và ông nói tuổi con trâu cho nó bự một chút để ta cho. Thì qua cái câu chuyện đó đó, nó chỉ để nói lên đó, nhiều khi mình làm một vị quan thanh liêm nhưng mình chưa chứng thánh, thì đến ở cái hoàn cảnh nghèo thì có thể mình sanh cái tâm tham. Thở đây chỉ muốn nói rằng chúng sanh mình cũng vậy, mình chưa phải là những người thánh thì cũng không có nên chơi với lửa. Đây đây đây, tôi nhìn em đó, nhìn chứ tôi đâu thấy ai đẹp bằng em, thấy không? Nói là nói vậy nhưng mà chưa chắc, bởi vì mình chưa phải là người chứng. Chẳng hạn như mình nói tôi hả, tôi ăn chay tôi đơn giản lắm, thịt tôi cũng quán là tàu hũ, bia rượu tôi quán là apple juice. Nói như vậy thôi. Cậu vậy thì tại sao mình không quán ngược lại uống apple juice như uống rượu? Tại sao mình phải lấy rượu mình uống để rồi mình quán là apple juice? Vì mình chưa chứng thánh thì không thể tinh tâm. Đức Phật nói điều đó trong kinh. Quý vị thấy là ngày xưa cái bà già kia, bà hỏi một vị thầy, khi nhờ một cô gái đẹp ôm thầy, hỏi thầy bây giờ thầy đang ở cảnh giới nào, thì người thầy nói là sao? Tôi bây giờ tình cảm của tôi lạnh, trái tim tôi lạnh giống như cây khô ở một cái núi lạnh, cô đừng có hồng mang sắc đẹp mà dụ dỗ tôi. Thì đối với mình nghe vậy là mình sao? Mình thấy thầy này tu giỏi quá rồi, nhưng mà đối với bà già này, thầy này tu không cao. Tu mà để biến mình thành sỏi đá thì chưa phải là người tu đạt. Sau mấy năm bà kêu một cô khác ôm nữa, hỏi how do you feel now, giờ thầy cảm thấy sao? Thì lúc đó thầy mới trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thì có nghĩa là trong cái giây phút cô ôm tôi, cô mới là người có cảm giác như thế nào. Tôi là người được ôm, tôi mới cảm giác thế nào. Bà già kia là kẻ thứ ba thì không thể nào biết được cái feeling của hai đứa mình. Rồi là ông hát luôn, chỉ hai đứa mình thôi nhé. Ở đây cũng vậy, cái sự an lạc của tu học chỉ chúng ta mới cảm nhận được. Còn người không vô tu học, họ làm sao họ thấy được an lạc của cái tu? Mà mình có nói cái gì đi nữa, họ cũng không cảm nhận được. Quý hiểu ý ha. Thành thử ra mình chưa phải là những người thành tựu được cái sự gọi là siêu vượt cái trần lụy, thì chúng ta lúc nào cũng phải có cái gì, cũng có cái sự bảo hộ. Chính vì vậy mà cái y của quý thầy đó mai cái viền to như cái gang tay mình xung quanh. Bởi vì chính giữa là tượng trưng cho ruộng đất, cái viền đó là tượng trưng cho cái vòng đai bảo hộ cái ruộng đất đó. Quý vị nào có đọc Tế Điên Hòa Thượng, bữa đó ngài đi vô trong một cái quán rượu thì ngài uống rượu ăn thịt, thì có cái anh chàng kia lại vỗ vai Hòa Thượng. Hòa Thượng là tôi chịu ngài lắm. Thế đó, ăn thịt thì coi như đậu hũ, uống rượu là coi như nước. Thì ông không nói gì hết, ông lấy cái chai nước ông để xuống dưới gầm bàn, ông tiểu vô trong cái chai đó, ông mời anh này anh uống. Uống xong anh phun ra, nói Hòa Thượng, tại sao nước tiểu mà ông biểu tôi uống? Ông nói anh mới nói quán nước lạnh như quán rượu như quán nước lạnh, thì bây giờ quán nước tiểu như quán nước lạnh đi. Thì ở đây Hòa Thượng cũng nói anh chỉ nói thôi nhưng mà anh không có chứng. Quý vị hiểu ý không? Dạ. Trên cái quá trình tu á, chúng ta có đi qua những cái quá trình. Thứ nhất chúng ta gọi là kiến đạo. Thứ hai chúng ta gọi là tu đạo, chứng đạo, ngộ đạo, hành đạo. Thì cái chứng, cái kiến thì ai cũng thấy, nhưng mà thấy chưa có nghĩa là mình giác. Nhưng mà ít ra mình cũng có cái biết. Nhưng mà cái biết á, nó chỉ là biết thôi chứ nó chưa làm gì hết. Chẳng hạn như cái anh đó, ảnh biết cờ bạc là nghèo không? Biết chứ. Nhưng mà ảnh không tu cái đó, ảnh không tu cái chuyện là đừng cờ bạc, thì ảnh vẫn nghiện ngập như thường. Biết là ăn chuyện. Cho nên mình biết thân là vô thường, chỉ là mới cái biết thôi. Đó, ai nói mình nghe mình biết hết á. Nói cái gì ra nó thôi được rồi, nói nhiêu đủ rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà anh không có quán cái đó, anh không có tu cái đó, anh không có nhập cái đó, anh không có chứng cái đó. Mà anh không chứng cái đó thì coi như không biết gì hết. Biết mà không tu thì kể như không biết. Cho nên là biết thân này là huyễn, đúng rồi. Nhưng mà thử ta đụng vô mình coi, mình vẫn còn la lên chứ, mình ý é lên chứ đâu phải bình thường đâu, phải không? Thành thử ra biết chỉ là mới cái phần đầu của cái sự tu, rất là sơ khởi. Nhưng mà chúng ta phải có cái sự tu tập quán chiếu nó. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ á, hàng ngày mà mình đi đám tang, mình hộ niệm cho người mất, mình cũng có thể cảm nhận được. Thí dụ bây giờ mình đi một cái đám tang, một cái người bình thường mà nó quen biết gì hết á, mình chỉ tới mình cầu siêu thôi, rồi mình đi về, tâm mình nó bình thường lắm. Nhưng mà nếu mình đi hộ niệm đó, cái đám tang đó là một người bạn thân của mình, một người quen với mình, thì ít nhiều sẽ có vài giọt nước mắt. Vậy thì chứng tỏ rằng á, chúng ta sống và chúng ta còn nặng cái tình với người nào mình quen hơn, thì tâm mình nó cũng còn chưa đạt tới cái chỗ gì bình đẳng. Mình còn có cái tâm phân biệt trong đó. Ngay cả vô chùa tu cũng vậy. Thầy mình là mình lo, cho nên mình mới kêu thầy mình đó. Rồi mình quên thầy đầu với thầy đuôi. Thật sự cái đó nó không có tội gì hết, nhưng mà để nói, để chúng ta kiểm lại tâm mình. Cho nên có nhiều lúc mình nhìn tâm mình biết hết. Mình kiến tánh mà mình chưa có minh tâm. Mình thấy mình biết. Kiến tánh tức là mình thấy được tánh, rõ được lòng. Mà cái tánh là cái mà ở chìm sâu ở dưới, còn cái tâm là cái mà nó hàng thay đổi bất chừng. Và chính cái thay đổi đó chứ phải thấy nó. Mỗi lần nó thay đổi mình phải thấy nó. Đó, hồi nãy anh nói anh thích lắm mà, tại sao giờ anh lại không thích? Đó, thấy nó liền, kiến nó liền, kiến cái tâm đó. Và mình rõ được đó, cái bản chất của mình, cái bản tánh của mình nó còn sao? Phân biệt, còn sống chấp ngã gì gì đó. Cho nên trong cái cuộc sống của mình, mình quán cái thân vô thường, phải quán mới được. Bây giờ quý vị nhé, lâu lâu mình lấy một cái tấm hình mấy năm trước của mình ra, mình thấy mình mấy năm trước và mình mấy năm sau nó khác. Và khi mà mình thấy được rằng cái sự già cõi đó, nó cằn cõi đó, nó đến với trong tất cả chúng ta. Đến một cái lúc nào mình thâm nhập được nó, là mình quán rồi mình mới thâu, mình mới chứng đạo được. Còn mình kiến đạo thì mình mới có ở ngoài cửa thôi, mình chưa có thể vô trong được. Chẳng hạn như quý vị đi ngang ngôi chùa đó, quý vị mới thấy cái bề ngoài của chùa, quý vị phải bước vô chùa để thấy được bên trong của chùa. Mà cái bước vô trong đây rồi á, là cũng mới thấy gì, thấy hình ảnh bên trong thôi. Rồi quý vị phải tham dự khóa tu, phải đến gần gũi với chùa để hiểu được cái cách tu, cái nội bộ, cái hành xử trong chùa qua ba giai đoạn. Chừng đó mình mới chứng. Khi mình chứng rồi là mình biết cả ruột gan, biết cả bên trong và biết cả ngoài. Kiến đạo, tu đạo, chứng đạo.
Thank you.